Và như vào sáng thứ năm hàng tuần là chuyên mục sức khỏe và đời sống, kỳ này Quỳnh Như đề cập đến bệnh liên cầu lợn. Xin kính chào quý vị, đây là chuyên mục sức khỏe và đời sống của Đài Á Châu Tự Do do Quỳnh Như phụ trách. Thưa quý thính giả, tin tức cho hay, trong vòng mấy tháng qua, tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngành y tế trong nước ghi nhận rằng, mặc dù số bệnh nhân mắc phải liên cầu này đang được điều trị tại các bệnh viện chưa phải là quá nhiều, nhưng diễn biến bệnh vô cùng phức tạp và rất nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Vậy bệnh liên cầu lợn có những đặc điểm, biểu hiện, gây hại ra sao và cách phòng tránh thế nào? Trong chương trình Sức khỏe và đời sống hôm nay, Quỳnh Như xin mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chứng bệnh này. Thưa quý vị, bệnh liên cầu lợn do liên cầu khuẩn Streptococcus suis gây nên. Bệnh này xảy ra trên heo là chủ yếu. Tuy nhiên, bệnh liên cầu lợn cũng có thể lây cho người, vì vậy nó được xếp vào nhóm các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Bệnh xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới và gây ra những tổn thất lớn về kinh tế, nhất là tại các nước có ngành chăn nuôi động vật để lấy thịt. Trước đây tại Trung Quốc, dịch bệnh liên cầu lợn đã xảy ra vào năm 2005 với 215 ca bệnh và 39 trường hợp tử vong. Nói về tác nhân gây bệnh liên cầu khuẩn Streptococcus suis ở động vật. Vi khuẩn này thường cư trú theo đường hô hấp trên, đặc biệt là xoang mũi và hạch hạnh nhân. Tuy nhiên, đôi khi vi khuẩn cũng có thể tìm thấy trong đường tiêu hóa và đường sinh dục của heo. Dựa vào lớp vỏ bọc vi khuẩn, các nhà nghiên cứu đã xác định vi khuẩn có 35 tuyếp huyết thanh. Trong đó, liên cầu khuẩn Streptococcus suis Tuyếp 2 thường gây bệnh ở người. Nói chung, liên cầu khuẩn này chủ yếu có ở lợn nhà, nhưng đôi khi cũng tìm thấy ở các loài heo rừng, ngựa, chó, mèo và chim. Liên cầu khuẩn Streptococcus suis có thể tồn tại lâu trong phân, nước, rác. Như vậy, yếu tố môi trường đóng một vai trò quan trọng trong quá trình truyền bệnh của vi khuẩn. Tuy nhiên, chúng lại dễ bị tiêu diệt bởi các chất sát khuẩn và tẩy rửa, đồng thời cũng có thể điều trị hiệu quả bằng thuốc kháng sinh. Heo có thể bị nhiễm liên cầu khuẩn này khi ở vào bất kỳ độ tuổi nào. Tuy nhiên, khả năng nhiễm và gây bệnh của vi khuẩn ở heo con cao hơn so với heo trưởng thành. Gần đây, tại một số tỉnh ở khu vực miền Trung, có nhiều trường hợp bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh liên cầu lợn. Bác sĩ Dương Văn Sinh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ tháng 4 đến nay, khoa đã tiếp nhận trên 34 bệnh nhân cấp cứu do mắc bệnh liên cầu lợn. Trong số này có đến 32 ca bệnh là các bệnh nhân thường trú tại Thừa Thiên Huế. Số lượng bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn tại địa phương lại có dấu hiệu gia tăng. Trong đó, có rất nhiều bệnh nhân khi nhập viện thì tình trạng bệnh đã rất nặng và diễn biến nhanh dẫn đến tử vong. Cũng theo bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, các bệnh nhân này xác nhận là họ đã ăn những sản phẩm từ thịt heo mua ở các chợ trong địa bàn, hoặc do ăn những thức ăn như tiết canh, lòng heo. Bác sĩ Dương Văn Sinh khuyến cáo người dân nên chú ý khi sử dụng các thực phẩm từ thịt heo phải nấu thật kỹ trước khi ăn, không nên ăn các món ăn như tiết canh, nem chua. Đặc biệt sau khi dùng các thực phẩm từ thịt heo mà thấy có các triệu chứng giống như bị ngộ độc thức ăn, như là đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt cao, thì phải đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, bởi đây có thể là giai đoạn phát bệnh rất nguy hiểm. Nếu không đưa đến bệnh viện can thiệp, điều trị kịp thời, có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến tính mạng của người bệnh. Nói về nguyên nhân bệnh liên cầu lợn có thể lây nhiễm sang người, ông Nguyễn Xuân Mai, cựu phó viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Vừa rồi hình như là ở ngoài miền Trung họ có bị nhiễm mấy cái trường hợp. Thứ nhất là do những người mà họ giết mổ cái con heo, cái con heo nó có cái liên cầu trùng đó, rồi là dụng cụ đồ đạc rồi tay chân của người làm ấy, xong rồi nó mới làm lây nhiễm ra những cái khác, hoặc là những cái người mà khi họ làm giết mổ heo xong rồi họ lại đi vào họ chế biến thịt heo cho người khác ăn, thế rồi tay chân họ rửa không có kỹ thì họ lại làm lây sang cái thịt mà đã nấu chín, thế nên là người ăn thì bị nhiễm trùng, thế là gây cái bệnh cảnh cho người. Nhưng mà trường hợp ở người thì rất hiếm, thật ra thì nó có ở heo lâu năm nay rồi nhưng mà nó hiếm khi mà nó lây sang người, trừ phi là có mất vệ sinh quá, tay chân không rửa kỹ, nước sạch ít rồi làm ăn cẩu thả thì lúc đấy nó sẽ lây nhiễm từ con heo trung gian qua người làm thịt heo, rồi từ người làm thịt heo sống rồi lại chế biến thức ăn chín, và như thế là nó làm lây nhiễm ra.
Cũng theo bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, liên cầu khuẩn từ heo khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ tấn công vào đường hô hấp, làm nhiễm trùng máu, gây ra viêm nhiễm khắp các bộ phận trong cơ thể, gọi là viêm đa phủ tạng hay nhiễm trùng đa phủ tạng. Bệnh cảnh viêm màng não, liên cầu lợn ở người làm cho bệnh nhân sốt cao, đau đầu, buồn nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác cho đến xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể. Một số trường hợp bệnh nhân thấy xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hóa như đi tiêu chảy nhiều lần, cơ thể lạnh run trước khi có biểu hiện của chứng viêm màng não. Trường hợp nặng bệnh nhân có thể bị sốc nhiễm độc, trụy mạch, huyết áp tụt, nhiễm khuẩn huyết cấp tính, rối loạn đông máu, suy hô hấp, suy đa phủ tạng, hôn mê rồi dẫn đến tử vong. Nhưng một điều may mắn là người ta chưa thấy có sự lây truyền bệnh này từ người sang người. Thời gian ủ bệnh ngắn, thường chỉ vài giờ cho đến khoảng 3 ngày. Để chẩn đoán xác định bệnh, các chuyên gia y tế thường nuôi cấy bệnh phẩm từ máu hoặc các mô, các tổ chức bị tổn thương của người bệnh, hoặc tiến hành các xét nghiệm huyết thanh học, hay áp dụng phương pháp sinh học phân tử. Người ta thường tìm thấy vi khuẩn Streptococcus suis thuộc type 2. Cần chẩn đoán phân biệt nhiễm khuẩn liên cầu lợn với một số bệnh tương tự viêm màng não do não mô cầu hoặc bệnh sốt xuất huyết ở thể nặng. Để phòng tránh nhiễm các loại liên cầu khuẩn, bác sĩ Nguyễn Xuân Mai đưa ra lời khuyên khi chế biến thức ăn từ các loại thịt động vật nói chung và thịt heo nói riêng. Ông nói,
thì nói chung là tất cả các vi khuẩn gây bệnh chứ không riêng con liên cầu trùng này. Tức là khi cái người làm sống thì không được đi vào khâu chế biến chín nữa, và tất cả các cái dụng cụ mà để chế biến thịt heo đã xử lý nhiệt xong rồi đấy thì nó phải khác với cái đồ mà dùng. Nhưng mà cái vùng quê của mình ấy mà, có cái thớt thì làm thịt heo sống xong rồi rửa sơ bộ đi xong rồi bắt đầu lại con dao cái thớt ra cắt thịt chín đó. Thế thì do cái người làm heo sống lại rửa tay sơ sài mà cái điều kiện vệ sinh của những người dân ở nông thôn hay ở các địa phương thì nó chưa tốt lắm. Thế là lây nhiễm ra. Còn nếu mà mình có các cái khâu chế biến riêng rẽ và dụng cụ chế biến đồ chín khác, đồ sống khác, người chế biến đồ sống muốn chế biến đồ chín phải rửa tay thật kỹ rồi sát trùng tay rồi mang găng mới được làm đồ chín thì nó cũng không có bị ảnh hưởng.
Về mặt dịch tễ học, người ta có thể phòng tránh liên cầu khuẩn ở heo bằng cách tiến hành việc tầm soát và chích ngừa cho heo. Khi người nuôi phát hiện heo ho thì có thể chích thuốc kháng sinh cho nó, nhưng các hộ nuôi riêng lẻ thường ít chú ý đến các triệu chứng của bệnh và thường bỏ qua vấn đề tiêm phòng này. Đến khi đàn heo lâm bệnh thì họ lại giết mổ chạy để bắn tống bắn tháo đi. Đây là nguy cơ tệ hại nhất của việc lây nhiễm từ heo sang người. Liệu ngành y tế có biện pháp gì để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thịt heo bán ngoài thị trường? Cựu viện phó Viện Vệ sinh Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Về lý thuyết thì mình có cái khâu kiểm dịch thú y của các thôn nào họ cũng có một cán bộ thú y. Ở bên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn họ bố trí như thế, thì đúng ra là tất cả những cái con heo mà nó bệnh tật ở địa phương ấy thì người ta cấm cái trong cho giết mổ. Nhưng mà đôi khi thì cái việc mà phát hiện nó chậm chế này, thứ hai nữa là người dân không báo này, cho nên thú y nó cũng không biết để mà nó kiểm soát. Còn nếu như mà nó biết là con heo bệnh rồi thì không khi nào nó dám cho giết mổ mà để bán ra ngoài. Trừ phi là những cái con heo mà nó bị bệnh vàng da này, bị xuất huyết này, thì những cái con heo như thế đấy thì mang ra thị trường thú y nó mới phát hiện được. Còn những cái con mà nó nhiễm liên cầu trùng suýt ấy thì đôi khi nó không có cái biểu hiện trên da, trên thịt, rồi nó chỉ có ở trong cổ họng và trong máu. Thế thì người ta giết thì đôi khi cũng khó cho thú y người ta chẩn đoán ra, trừ phi là phải có làm xét nghiệm thì mới chẩn đoán được.
Do vậy, các cơ quan y tế luôn nhắc nhở người dân nên áp dụng các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thật sạch trước khi ăn, thức ăn phải nấu chín thật kỹ trước khi ăn, đồng thời nên hạn chế các món ăn còn sống như nem chua, tiết canh. Khi mua thịt thì nên chọn thịt ở các quầy có qua kiểm dịch của cán bộ thú y. Chương trình Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.